Haga và Ismael bị đuổi. Sách Sáng Thế, chương 21.
Ông Abraham được 100 tuổi khi sinh được người con là Isaac. Đứa trẻ lớn lên và cai sữa. Ông Abraham làm tiệc lớn ngày Isaac cai sữa. Bà Sarah thấy đứa con mà Haga người Ai Cập đã sinh ra cho ông Abraham đang cười giỡn, liền nói với ông Abraham: "Ông hãy đuổi hai mẹ con đứa nữ tỳ này đi, vì con trai đứa nữ tỳ không được thừa kế cùng với Isaac con trai tôi." Ông Abraham rất bực mình vì lời ấy, bởi đó là con ông. Nhưng Thiên Chúa phán với ông Abraham: "Đừng bực mình vì chuyện đứa trẻ và người nữ tỳ của ngươi. Tất cả những gì Sarah nói với ngươi cứ nghe, bởi vì chính nhờ Isaac mà ngươi sẽ có một dòng dõi mang tên ngươi. Còn con trai của người nữ tỳ, ta cũng sẽ làm cho nó thành một dân tộc lớn, vì nó là dòng dõi ngươi." Sáng hôm sau, ông Abraham dậy sớm, lấy bánh và một bầu da đựng nước đưa cho Haga. Ông đặt đứa bé lên vai nàng và bắt nàng phải đi. Nàng đi lang thang trong sa mạc Beersheba. Khi nước trong bầu da đã cạn, nàng vứt đứa bé dưới một bụi cây, rồi đi ngồi đối diện, cách xa khoảng tầm cung bắn. Nàng nói: "Sao cho tôi đừng nhìn thấy đứa bé chết." Nàng ngồi đối diện và bật tiếng khóc. Thiên Chúa nghe tiếng đứa trẻ, và từ trời, sứ thần Thiên Chúa gọi Haga và nói: "Sao thế Haga, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nghe thấy tiếng đứa trẻ ở chỗ nó nằm. Đứng lên, đỡ đứa trẻ dậy và ôm nó trong tay, vì ta sẽ làm cho nó thành một dân tộc lớn." Thiên Chúa mở mắt cho nàng, và nàng thấy một giếng nước. Nàng đi đổ nước đầy bầu da, rồi cho đứa trẻ uống. Thiên Chúa ở với đứa trẻ, nó lớn lên sống trong sa mạc và trở thành người bắn cung.
Hai người bị quỷ ám. Matthew chương 8, từ câu 28 đến câu 34.
Khi Đức Giêsu sang bờ bên kia và đến miền Gadara, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón người. Chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. Chúng la lên rằng: "Hỡi con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao?" Khi ấy, ở đằng xa có một bầy heo rất đông đang ăn. Bọn quỷ nài xin người rằng: "Nếu ông đuổi chúng tôi thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia." Người bảo: "Đi đi." Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết. Các người chăn heo chạy trốn vào thành kể lại mọi sự và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám. Bấy giờ cả thành ra đón Đức Giêsu, và khi gặp người, họ xin người rời khỏi vùng đất của họ.
Theo cha Gabriel Amos, vị trừ quỷ chính của giáo phận Roma, số người bị quỷ ám đã gia tăng rất nhiều. Trong vòng 8 năm, chính cha đã trừ cho hơn 20.000 trường hợp. Con số kinh khủng này hẳn là một nhắc nhở cho những ai nghĩ rằng quỷ vắng bóng trong thế giới của khoa học kỹ thuật. Quỷ chỉ là huyền thoại của thế giới cách đây 2.000 năm thời Đức Giêsu, hay quỷ ám thực ra chỉ là bệnh thần kinh vào thời y khoa chưa phát triển. Trong cuộc hội kiến vào tháng 8 năm 1986, Đức John Paulo đã nói sự hiện diện của quỷ trong thế giới ngày càng trở nên ghê gớm hơn khi con người và xã hội quay lưng với Thiên Chúa. Tin mừng hôm nay là trình thuật đầu tiên về trừ quỷ của Thánh Matthew. Chuyện này đã được Marco kể lại với nhiều chi tiết hấp dẫn hơn. Nhưng trong Matthew, khuôn mặt Đức Giêsu lại nổi bật hơn nhiều. Ngài đã cùng với các môn đệ qua bờ bên kia sau khi gặp cơn bão biển. Khi Ngài đến vùng đất của người Gadara ở phía đông nam hồ Galilee, hai người bị quỷ ám từ mồ mả đi ra đến gặp Ngài. Mồ mả là nơi dành cho người chết, nơi bị coi là nhơ uế, nơi của thần dữ. Có hai nét giúp ta nhận ra sự hiện diện của quỷ nơi những người bị ám. Họ rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại con đường ấy. Họ nhận biết ngay Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Sức mạnh kinh khủng và sự hiểu biết lạ lùng là thế mạnh của thần dữ. Nhưng đây cũng là điểm yếu của quỷ khi đứng trước Đức Giêsu. Chính vì thế, chúng hoảng sợ khi thấy mình bị đe dọa. Chưa tới lúc mà ông đã đến đây hành hạ chúng tôi sao? Đức Giêsu đến sớm quá và khiến cho quyền lực của chúng phải sụp đổ. Khi đọc bài tin mừng này, chúng ta thường có nhiều câu hỏi. Tại sao quỷ lại xin nhập vào đàn heo? Tại sao Đức Giêsu lại đồng ý? Đàn heo chết đuối thì quỷ ra sao? Phải đền người chủ đàn heo thế nào? Matthew có vẻ không quan tâm đến những câu hỏi ấy. Điều ông quan tâm là làm nổi bật quyền năng của Đức Giêsu. Chỉ một lời Ngài phán, đi, là đuổi được quỷ ra khỏi hai người. Nước trời đến đem lại bình an cho hai người quỷ ám ở trong mồ mả và cho những ai qua lại lối đi ấy. Không thấy các người dân ngoại chăn heo kêu ca về chuyện mất đàn heo, nhưng họ lại trở nên những người loan báo cho dân thành về mọi chuyện. Tiếc là dân thành đã không muốn đón tiếp Ngài. Quỷ hấp dẫn con người bằng quyền lực và tri thức của chúng. Nhưng thực sự, chúng là kẻ thù không đội trời chung của con người. Chúng phân ly con người, đẩy người sống vào mộ người chết, biến con người thành mối đe dọa cho con người. Chúng thích có mặt ở đàn vật ô uế, thích gieo giải sự ô uế khắp nơi. Xin Chúa cho ta thấy được sự lộng hành của quỷ dữ trong thế giới hôm nay, và xin Chúa cứu ta khỏi nanh vuốt của ác thần. Lạy Cha, thế giới hôm nay cũng như hôm qua vẫn có những người bơ vơ lạc hướng vì không tìm được một người để tin. Vẫn có những người đã chết từ lâu mà vẫn tưởng mình đang sống. Vẫn có những người bị ám ảnh bởi thần ô uế của bạc tiền, của tình dục, của tiếng tâm. Vẫn có những người mang đủ thứ bệnh hoạn trong lối nhìn, lối nghĩ, lối sống. Vẫn có những người bị sống bên lề xã hội dù không phải là người phong. Xin Cha cho chúng con nhìn thấy họ và biết dành lòng thương như con Cha. Nhưng trước hết, xin cho chúng con nhìn thấy chính bản thân chúng con. Amen.